tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xưa tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi trong mong đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilea. Chính người đã nói, không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình. Khi người đến Galilea, dân chúng ra đón tiếp người. Họ đã chứng kiến tất cả các việc người làm ở Jerusalem trong dịp lễ, vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilea, nơi người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ, có một quan chức nhà vua ở Capernaum, có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Judea đến Galilea, ông tìm đến người và xin người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông, nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin. Viên quan chức trình lại rằng, thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết. Chúa Giêsu bảo ông hãy về đi, con ông mạnh rồi. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi, thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa, hôm qua, lúc 7 giờ, cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông, con ông mạnh rồi. Nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi người ở Judea về Galilea. Kính thưa quý anh quý chị, tuần thứ tư của mùa chay năm nào cũng thế. Dù là năm A, năm B, năm C cũng đều bắt đầu theo phụ âm Thánh Gioan. Cũng như trong năm A, chúng ta đã đọc bài phụ âm từ Chủ nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm tuần tới cũng về phụ âm Thánh Gioan, nhưng mà chỉ có Chủ nhật thôi. Còn ngày thường thì từ thứ hai hôm nay cho tới hết thứ bảy áp lễ lá thì mới hết những bài phụ âm về Thánh Gioan liên tục. Bởi vì giáo hội muốn chọn đọc những bài phụ âm của Thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu bắt đầu trực tiếp tỏ mình ra cho dân Do Thái bằng chính lời của người. Nhưng cuối cùng họ không tin và họ đã giết người. Để hiểu được bài phụ âm hôm nay, cái khung cảnh của nó, chúng ta hãy để ý đến cái câu cuối cùng của bài phụ âm. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi người ở Judea về Galilea. Nhưng mà có những bản thánh kinh khác đã dịch là đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, chứ không phải phép lạ. Đúng thế, ở phụ âm Thánh Gioan thường thường Thánh Gioan dù là phép lạ đi nữa, Ngài cũng nói là dấu lạ sai chứ không phải miracle. Và nếu là dấu lạ thì có nghĩa là ám chỉ cái gì đó, dù là phép lạ đi nữa nhưng mà ám chỉ cái gì đó. Vậy thì nếu là dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm, vậy thì dấu lạ thứ nhất là cái gì? Dấu lạ thứ nhất, chúng ta hãy nhớ rằng ở đầu đoạn 2 của phúc âm Thánh Gioan, dấu lạ thứ nhất Chúa Giêsu làm chính là dấu lạ Chúa biến nước lã thành rượu ngon hơn trước ở tiệc cưới Cana. Và Thánh Gioan cũng nói rõ đó là dấu lạ thứ nhất. Bởi vì ý nghĩa của cái việc Chúa Giêsu làm, của phép lạ Chúa Giêsu làm từ nước thành rượu có một ý nghĩa sâu xa liên quan đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô, liên quan đến chính Thánh Linh mà người sẽ ban cho nhân loại nói chung và giáo hội nói riêng. Bởi vì Thánh Thần chính là rượu ngon hơn trước. Do đó nên chúng ta thấy khi Thánh Thần hiện xuống thì các thánh tông đồ đã bắt đầu rao giảng Chúa Kitô và đã bị dân chúng ở khắp nơi trên thế giới bây giờ quy tụ lại Jerusalem để mừng Pentecost của dân Do Thái 50 ngày sau lễ vượt qua. Nói các vị là đã đầy rượu rồi, có nghĩa là đầy Thánh Linh. Dấu lạ là như thế thôi. Vậy bây giờ chúng ta thấy được dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu làm có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta cũng còn để ý đến một cái chi tiết nữa ở đầu bài phụ âm. Bài phụ âm hôm nay chúng ta mới nghe đó là khi ấy Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilee. Nhưng mà ở trong phụ âm thì cái chữ khi ấy đó chính là cái chữ sau hai ngày. Nếu mà chúng ta không muốn dùng chữ sau hai ngày thì chúng ta sẽ không thấy được là cái liên quan của cái biến cố trước với biến cố sau. Biến cố trước đó là cái gì? Là hai ngày Chúa Giêsu ở Samaria. Bởi vì sau khi người đàn bà tội lỗi Samaria gặp Chúa Giêsu ở bờ giếng Gia-cóp rồi và nhận ra người rồi thì về loan truyền cho dân làng của chị, và dân làng ra gặp người và người ở lại với dân làng đó hai ngày. Và chính vì sau hai ngày đó mà Chúa Giêsu bắt đầu không ở Samaria nữa mà về Galilee. Và cũng chính ở trong cái câu đầu tiên của bài phụ hôm nay chúng ta thấy được là Ngài từ Judea về Galilee băng ngang qua Samaria. Trong bài phụ âm này nó có nhiều chi tiết liên quan đến đến những cái đoạn đầu của phụ âm Thánh Gioan lắm, đoạn 2, đoạn 3, ở đây là cuối đoạn 4. Cho ra chúng ta thấy nói đến vấn đề là khi người đến Galilee, dân chúng trong biển đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm ở Jerusalem. Jerusalem là ở Judea, miền Nam nước Do Thái. Trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Đấy, chúng ta nếu mà đọc lại phụ âm Thánh Gioan ở đầu đoạn 2 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu tỏ ra uy quyền của người. Và cái gì xảy ra? Có những người ở Galilee lúc bây giờ cũng đi dự lễ. Bởi vì nhất là lễ vượt qua dân Do Thái thì người Do Thái khắp nơi đều quy tụ về để tham dự lễ. Giống như Chúa Giêsu năm lên 12 tuổi cũng được cha mẹ cho đi dự lễ tại Jerusalem vào dịp lễ vượt qua vậy. Bởi thế nên sau lễ vượt qua, Chúa Giêsu bỏ Jerusalem mà về lại Galilee thì người đi ngang qua xứ Samaria. Và khi về tới Galilee thì Ngài trở lại Cana miền Galilee. Đấy, thì bài phụ âm nói tiếp là vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Đó là người đã tỏ ra cái dấu lạ thứ nhất. Thì khi người tới Cana xứ Galilee thì cái gì xảy ra? Hai lần Chúa tỏ dấu lạ ra bằng các phép lạ của người khác nhau đều ở Cana hết theo phụ âm Thánh Gioan. Thì Thánh Gioan nói tiếp: bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Thì chúng ta không biết một sĩ quan cận vệ của nhà vua đây là vua Herode hay là nhà vua của đế quốc Roma, không thấy nói rõ, chỉ nói là có một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Nhưng mà theo em thì đây là một sĩ quan Roma hơn là Do Thái, bởi vì ít khi chúng ta đọc thấy là sĩ quan của dân Do Thái lắm. Và hễ mà nói tới đế quốc Roma thì mới nói tới sĩ quan hay là đại đội trưởng viên. Thì ông ấy ở Cana, cũng xứ Galilee, mà xứ Galilee chúng ta biết rồi, nó không có giống như ở Judea toàn tòng Do Thái giáo, toàn tòng người Do Thái mà thôi. Còn ở Galilee là bị mix với dân ngoại rất là nhiều. Do đó nên theo phụ âm Thánh Matthew thì Galilee cũng là cái nơi của dân ngoại nữa. Thánh Matthew đã nói là Galilee của dân ngoại. Và Chúa Giêsu xuất hiện đầu tiên theo phúc âm Thánh Matthew hay là phúc âm Nhân Lãm là ở Galilee. Bởi vì Galilee là dân chúng đang sống trong tăm tối, nên Chúa Giêsu tỏ mình ra là ánh sáng thế gian từ Galilee, từ biên giới của Do Thái giáo cũng như là của dân Do Thái. Và đó mới là cái lý do mà Chúa Giêsu theo phúc âm Nhất Lãm có một cuộc hành trình đi từ ngoại biên vào chính tâm điểm, đó là từ Galilee về Jerusalem và kết thúc cuộc vượt qua của người ở đó, ở Jerusalem. Chúng ta thấy được là cái quan cận vệ như chúng ta suy diễn đó là một người dân ngoại chứ không phải dân Do Thái. Và em nghĩ cũng phải, bởi vì sao? Giáo hội chọn bài này để cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu vừa mới tỏ mình ra theo phúc âm Thánh Gioan thì dân ngoại đã tin vào người rồi. Trong khi đó thì theo phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu tỏ mình ra đầu tiên cho dân làng của người ở Nazareth, mà dân làng của người chẳng những không tin người mà còn muốn giết người ngay lúc bây giờ nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ phục người đó nhưng họ vẫn không tin người. Thì người là người làng của họ, do đó họ biết hết người. Và chính trong bài phúc hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói là chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình, đó là Nazareth. Và dân Do Thái không tin người, trái lại dân ngoại lại tin người. Đó, chúng ta thấy ngay bài phúc hôm nay đó là một sĩ quan cận vệ đây có thể hiểu được đó là dân ngoại, là một sĩ quan người gì? Người Roma. Và cuối bài phúc âm chúng ta cũng cho chúng ta thấy đó là dân ngoại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bài phúc âm nói là người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin có là trở lại. Giống như trường hợp của viên đại đội trưởng Cornelio ở sách Tông đồ Công vụ, trong trường hợp nghe thấy Thánh Phêrô đang nói thì Thánh Thần đã hiện xuống trên ông và cả gia đình ông đã trở lại. Nhưng cái viên sĩ quan cận vệ đây đã tỏ ra đức tin như thế nào? Thì chúng ta thấy được là trước hết ông là dân ngoại, không biết gì về Do Thái giáo, nhưng mà sống với dân Do Thái có thể cũng tìm hiểu hay chăng. Và ông cũng không phải là người ở Jerusalem để chứng kiến những gì Chúa Giêsu làm giống như người Do Thái trong bài phúc âm đó hôm nay nhắc tới, mà Thánh Gioan chỉ nói rằng khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết, có vậy thôi. Ông nghe thấy nói về Chúa Giêsu là ông tin rồi, ông tin rồi và ông đến ngay, tới ngay. Cái trường hợp mà thúc ông tới đó là vì ông có đứa con sắp chết và ông tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm cho con ông sống lại. Trong khi đó, ông chưa hề thấy Chúa Giêsu làm phép lạ. Chưa hề. Chắc chắn ông cũng không tham dự cái tiệc cưới Cana để chứng kiến cái dấu lạ thứ nhất Chúa Giêsu làm. Bởi vì ông là người Roma, làm sao mà được mời tới cái tiệc cưới của người Do Thái. Ông cũng đâu có quen thuộc gì với cái người Do Thái đâu. Và nếu mà ông tới thật, thì chắc chắn là Thánh Gioan cũng đề cập tới sự hiện diện của ông, bởi vì đó là sự lạ. Nhưng mà không có. Ông không hề biết Chúa Giêsu trước, không hề thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, không hề. Nhưng lạ lùng như vậy đó, ông vẫn tin. Nên Đức Giêsu nói với ông một cách rất là thử thách, chứ Chúa Giêsu không có chiều ý của ông ngay, dù thấy là ông tin người. Các ông mà không thấy dấu lạ, điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Đấy, cái câu này lại làm chúng ta confused. Bởi vì sao vậy? Chỉ có những người Do Thái mới tìm dấu lạ thôi. Còn người Hy Lạp thì là có lý thì tin, không có lý thì không tin. Mà người Roma cũng vậy. Người Roma là thiên về luật lệ. Thì cũng vậy, cũng phải có cái gì có lý, chứ không có thì tin nhảm đâu. Đó, giống như là người Do Thái. Bởi vì lịch sử người Do Thái cho biết là Thiên Chúa hay tỏ mình ra trong suốt lịch sử cứu độ của họ. Do đó nên họ hay thiên về những cái dấu lạ điềm thiêng, nhờ đó mà họ mới tin. Thì đây Chúa lại nói là các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ không tin đâu. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là theo em, lúc bây giờ có nhiều người Do Thái đứng đó, Cho đó nên Chúa mới nói với những người Do Thái, thay vì nói với ông ta, lợi dụng ông ta mà nói với người Do Thái. Và bài vũ hôm nay cũng nói đến vấn đề là khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người. Dân chúng trong miền có nghĩa là dân Do Thái đấy, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Và người Do Thái thấy được là những dấu lạ Chúa làm, từ đó đã theo người, đã đón tiếp người. Và bây giờ khi mà họ đón tiếp người như vậy, lại có một vân sĩ quan cận vệ đến xin người chữa lành cho con ông sắp chết như vậy, thì Chúa Giêsu lợi dụng cái dịp đức tin của một người ngoại như vậy mà nhắc nhở người Do Thái, của người mà thôi. Cái câu này thật ra theo em thì Chúa Giêsu không nói với chính cái sĩ quan nhà vua, người dân ngoại đó, mà là nói với chính dân Do Thái của người. Đấy, thì sau đó viên sĩ quan vẫn tiếp tục tỏ ra tin vào người, để cho dân Do Thái biết được rằng đó, dân ngoại tin vào người còn hơn là chính dân Do Thái nữa. Đúng như những gì Chúa nêu lên ở trong bài phúc âm của Thánh Luca với dân làng Nazareth của người. Hai người được chữa lành, một bà quá ở Sidon và một ông quan ngoại quốc, đã tin vào hai vị tiên tri Elia của bà quá và Elise của viên quan dân ngoại, nên họ đã được chữa lành. Thế nào? Thì ở đây bài phúc âm này cũng vậy. Viên quan đã tuyên xưng ngay trước mặt dân Do Thái đức tin của mình. Dù Chúa Giêsu nói như vậy, ám chỉ dân Do Thái thôi, nhưng mà lại trực tiếp nói với viên sĩ quan, nên viên sĩ quan tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình. Đó là cái gì? Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là ông nhất định là xin Ngài chữa. Ông tin vào người, chỉ có người mới phải chữa được thôi. Do đó nên xin Ngài hãy đến mau mới cứu được nó. Đó, đức tin của ông tới đó. Chứ còn ông cũng chưa tin đến nỗi mà dù nó chết, người vẫn có thể làm cho nó sống lại. Chưa. Nhưng mà dầu sao cũng là một đức tin quá mạnh so với dân Do Thái. Bởi thế nên Chúa Giêsu đã phải chiều theo ý ông. Ông cứ về, con ông sống. Và chúng ta thấy không? Thánh Gioan nói gì? Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình. Để ông tin và ra về. Có vậy thôi. Nếu mà trước ông không tin, thì ông không tới để xin Chúa. Và khi bị Chúa thử thách, phải có điềm thiêng dấu lạ mới tin, thì ông sẽ bỏ Chúa thôi. Nhưng ông vẫn tin. Tin trước khi tới với Chúa, tin đang gặp Chúa và tin sau khi Chúa nói với ông. Và thật sự, trước khi về tới nhà, thì gia nhân đã báo là con ông sống rồi. Và vì thế nên, ông đã trở lại với cả gia đình. Bài phúc âm hôm nay quá hay, tuyệt vời, làm gương cho chúng ta đó. Chúng ta là Kitô hữu, giống như dân Do Thái hồi xưa, được Chúa chọn và được Chúa tỏ mình ra. Thế mà, chúng ta hãy nghĩ lại xem, chúng ta có tin Chúa như là những người dân ngoại hay không? Những người dân ngoại nếu có thành tâm thiện trí thì thế nào cũng được cứu rỗi, đúng như công đồng chung Vatican II đã nói, chứ không phải là giáo hội tiếp tục chủ trương là ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi như Thánh Agostino từ ban đầu. Vẫn biết là cái câu đó, cái chủ trương đó không sai lầm. Bởi vì thật sự Thánh Agustino và các thánh gia phụ cũng căn cứ trên lời Chúa Giêsu nói là ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ là như vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn có cách của Chúa để cứu độ tất cả mọi người. Bởi thế nên qua bài phúc âm này, chúng ta hãy kiểm điểm lại đức tin của chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta đã thật sự tin Chúa chưa? Cho tới bây giờ, bằng cách sống đức tin đó như một người môn đệ của Chúa Kitô, và chỉ có đức tin đó chúng ta mới có thể làm chứng cho người, làm cho dân ngoại tin vào người mà thôi. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con cũng được chia sẻ một phần nào đức tin tuân phục của mẹ, đức tin đầy ân phúc của mẹ, để nhờ đó chúng con xứng đáng làm môn đệ của Chúa Kitô như mẹ, và mới có thể hoàn thành sứ vụ tông đồ của chúng con, cho Chúa được nhận nơi môi trường sống của chúng con, nhất là đối với những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi.
nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng